Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 3 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày và nhận định dịch virus COVID-19 có phải là dấu chỉ của thời đại của tu sĩ Giuse Phạm Đình Ngọc dòng tên. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican hoãn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Manta. Hôm 23 tháng 3 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, vì tình trạng thế giới đang bị dịch hiện nay, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Manta đã thông báo nay bị hoãn lại cho tới một ngày sẽ được xác định sau. Việc hoãn lại này được quyết định với sự thỏa thuận của chính quyền và giáo quyền địa phương. Cách đây một tháng rưỡi, tức là ngày 10 tháng 2 năm 2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Manta sẽ là quốc gia Âu Châu thứ 16 được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm vào Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Giáo hội Công giáo tại Manta có hai giáo phận, cũng là hai hải đảo lớn của nước này, đó là Manta và Gozo. Giáo phận thứ nhất có 380.000 tín hữu Công giáo trong số 426.000 dân. Giáo phận thứ hai là Gozo, chỉ có 30.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 31.000 dân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Manta dự kiến chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Tin Roma. Ít nhất đã có 50 linh mục tại Italia bị thiệt mạng vì coronavirus. Theo cuộc điều tra của báo Công giáo Avvenire tương lai, số ra ngày 22 tháng 3 vừa qua, số linh mục bị thiệt mạng từ khi xảy ra đại dịch coronavirus tại nước này ít là 50 vị, người trẻ nhất là 45 tuổi và người cao niên nhất là 104 tuổi. Báo Tương lai thuộc quyền sở hữu của Hội đồng Giám mục Italia đã cập nhật con số trên đây, thu thập tin tức từ các giáo phận, giáo xứ, thân nhân và các tín hữu. Bergamo là giáo phận có số linh mục bị thiệt mạng đông nhất, 17 vị, và hiện còn 16 linh mục đang điều trị tại nhà thường. Tiếp đến là giáo phận Parma với 6 linh mục. Ba giáo phận Piacenza, Lodi và Cremona, mỗi giáo phận mất 4 linh mục. Tất cả đều ở miền Bắc Italia. Đại đa số các linh mục bị thiệt mạng ở lứa tuổi 50 và 60. Hôm 19 tháng 3 vừa qua là ngày đen tối nhất với 8 linh mục chết vì COVID-19, rồi trong hai ngày tiếp đó, 20 và 21 tháng 3, có 9 linh mục thiệt mạng. Linh mục trẻ nhất, nạn nhân của coronavirus là cha Sandro Brignone, 45 tuổi, cha sở giáo xứ Caggiano ở giáo phận Sanremo, Nam Italia. Vị cao niên nhất là cha Mario Canvaleri, 104 tuổi, thuộc giáo phận Brescia, từng đảm trách trong 30 năm trời nhà Caseta, chuyên đón tiếp người nghèo, người nghiện và tị nạn. Cũng như nhiều nạn nhân khác, hàng chục linh mục, nhất là tại Bergamo, không được an táng theo nghi thức đạo. Quan tài các vị được xe nhà binh chở đi hỏa táng tại các vùng khác. Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức Cha Francesco Becchi, giám mục giáo phận Bergamo, để chia buồn và liên đới vì nhiều linh mục của giáo phận bị thiệt mạng như vậy. Tổng số người chết tại Italia có liên quan tới dịch coronavirus tính đến chiều ngày 22 tháng 3 vừa qua là 5.476 người, nhưng cũng có 7.024 người khỏi bệnh. Tin Zagreb, Croatia. Nhà thờ chính tòa Zagreb bị hư hại vì vụ động đất. Nhà thờ chính tòa giáo phận Zagreb và nhiều thánh đường cùng với các dinh thự khác bị hư hại trong hai vụ động đất sáng Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua. hai cuộc động đất ở mức độ 5,3 theo thước Richter và cách nhau nửa tiếng đồng hồ. Vụ thứ nhất vào lúc 6 giờ 24 phút và vụ thứ hai vào lúc 7 giờ, làm cho trọn của một trong hai tháp chuông nhà thờ chính tòa Zagreb có từ 140 năm này bị sụp đổ. Bên trong thánh đường cũng có nhiều đổ vỡ. Trong số các thánh đường khác bị hư hại, có vương cung thánh đường Thánh Tâm và một nhà thờ cổ kính khác trên đồi nhìn xuống Zagreb. Nhiều bức tường, mái và mặt tiền một số nhà ở nội thành Zagreb bị hư hại. Rất may không có ai bị thiệt mạng và chỉ có 12 người bị thương. Đây là động đất mạnh nhất từ 140 năm này tại vùng này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng chia buồn và nói: "Tôi bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Croatia bị động đất sáng hôm nay. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh và tình liên đới để đương đầu với thiên tai này." Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người gặp khó khăn kinh tế vì đại dịch coronavirus. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 23 tháng 3 vừa qua tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người gặp khó khăn kinh tế vì đại dịch coronavirus hiện nay. Đức Thánh Cha nhắc đến lời ca nhập lễ đầy tin tưởng: "Con tín thác nơi Chúa, con sẽ hân hoan vui mừng vì lòng Chúa thương xót, vì Chúa đã nhân từ đoái nhìn đến sự lầm than của con." Trích từ Thánh Vịnh 30 câu 7 và câu 8. Và Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người vì đại dịch đang bắt đầu cảm thấy những vấn đề kinh tế vì họ không thể làm việc được và tất cả những điều đó đổ xuống trên gia đình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người có vấn đề như thế." Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho con trai của một công chức nhà vua ở Capernaum, và Ngài nói đến ba điều kiện cần có khi cầu nguyện. Trước tiên là đức tin. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta hãy để ý trong khi cầu nguyện, đừng rơi vào tình trạng cầu nguyện chỉ theo thói quen mà không có ý thức có Chúa, mình đang nói với Chúa và Ngài có thể giải quyết vấn đề." Điều kiện thứ hai là phải kiên trì. Như Chúa đã dạy trong dụ ngôn, người kia nửa đêm đến gõ cửa nhà người láng giềng để xin bánh, hoặc bà quá nài nỉ với thẩm phán bất lương. Đức tin và kiên trì đi đôi với nhau. Nếu Chúa để ta phải chờ đợi, thì ta cứ tiếp tục gõ mãi. Và điều kiện thứ ba là can đảm. Can đảm như ông Mô-xê, như ông A-bra-ham đứng trước mặt Chúa để cầu nguyện, để thương lượng cho dân. Chúng ta càng phải cầu nguyện như thế, tin tưởng, kiên trì và can đảm, nhất là trong những ngày này, với niềm xác tín, Chúa có thể can thiệp, Chúa để cho chúng ta chờ đợi, nhưng không làm chúng ta thất vọng. Tin Cracovia, Ba Lan. Mở án phong chân tước cho song thân Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Với sự chấp thuận của Bộ Phòng Thánh, Tổng Giáo phận Cracovia bên Ba Lan đã quyết định khởi sự cuộc điều tra ở cấp giáo phận để làm hồ sơ xin phong chân tước cho song thân Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng. Đức cha Marek Zakrasiewski, Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, kêu gọi các tín hữu chuyển cho tòa giám mục từ nay cho đến ngày 7 tháng 5 tới đây, tất cả các tài liệu và văn kiện tích cực hoặc tiêu cực, cũng như những thông tin liên quan đến song thân của Đức Gioan Phaolô thứ hai, ông bà Carol và Emilia Wojtyla. Cha Andres Kaber, đặc trách về việc phong thánh tại Tổng Giáo phận Cracovia, nói rằng Đức Gioan Phaolô thứ hai, một cách nào đó, là một chứng nhân trực tiếp về sự thánh thiện của song thân Ngài. Có nhiều bút tích xác nhận ông bà là những người ngoại thường. Đức Gioan Phaolô thứ hai được phong hiển thánh năm 2014. Ngài có một tình thân hữu tinh thần mật thiết với thân phụ và thường nhắc đến người. Ngài cũng luôn mang hình ảnh thân mẫu trong tâm hồn. Cha Scarver nhìn nhận rằng thủ tục xin phong chân tước này vì có ít chứng nhân cùng thời nên sẽ không đơn giản. Bà Emilia Wojtyla, hữu danh là Kazorowska, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1884 tại Cracovia ở miền nam Ba Lan. Còn ông Karol Wojtyla, thân phụ, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1879 tại Lipnik gần Bielsko-Biala thuộc miền Silesia. Ông bà thành hôn với nhau năm 1906 tại Cracovia và có ba người con, Edmund sinh năm 1906 và Olga sinh năm 1916, nhưng từ trần ít lâu sau khi sinh ra. Sau cùng là Karol, vị giáo hoàng tương lai, sinh năm 1920. Sau khi bà Emilia qua đời, ông Karol tiếp tục nghề binh và một mình nuôi dưỡng hai người con trai. Ông qua đời năm 1941 tại già vì bệnh tim, họ 62 tuổi. Hồi tháng 7 năm 2018, lần đầu tiên Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, nguyên tổng giám mục giáo phận Cracovia và là bí thư của Đức Gioan Paulo thứ hai trong 40 năm trời, đã nói về án phong chân phước cho song thân Đức Cố Giáo Hoàng và khẳng định rằng một điều không chút hồ nghi là cuộc sống thánh thiện của Thánh Gioan Paulo thứ hai Giáo Hoàng được vun trồng trong gia đình ngài nhờ niềm tin của song thân. Ông bà Karol và Emilia có thể là mẫu gương và làm bổn mạng cho các gia đình. Tin Roma. Các giám mục Italia biến nghĩa trang để cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân qua đời vì đại dịch COVID-19. Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 tới đây, các giám mục Italia, vị nào có thể, sẽ một mình đến viếng nghĩa trang giáo phận để mặc niệm, cầu nguyện và chúc lành, với mục đích phó thác cho lòng thương xót của Chúa tất cả những nạn nhân qua đời vì đại dịch COVID-19 hiện nay, cũng như để bày tỏ sự gần gũi của giáo hội với tất cả những người đang chịu tang khóc. Thông cáo của đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia công bố hôm 19 tháng 3 vừa qua cho biết đây là thứ sáu lòng thương xót của giáo hội công giáo tại Italia, một thứ sáu mùa chay. Qua đó, giáo hội hướng nhìn lên Chúa chịu đóng đinh để cầu xin ơn hy vọng an ủi sự phục sinh. Các giám mục cũng nhắc đến hình ảnh đoàn quân xa chở 60 quan tài của những người chết vì coronavirus từ Bergamo tới các nghĩa trang ở các vùng khác để hỏa thiêu mà không có thân nhân nào được đi theo, biểu tượng thảm trạng đất nước Italia đang trải qua. Vì các biện pháp y tế, bao nhiêu người chết trong cô đơn không được sự an ủi nào, kể cả an ủi yêu thương của những người thân thiết cũng như sự an ủi của các bí tích. Từ sự kiện đau thương đó đã nảy sinh sáng kiến của các giám mục cầu nguyện riêng tại các nghĩa trang để nói lên rằng các cộng đoàn Kitô dù không thể gần gũi về thể lý nhưng không thiếu sự gần gũi trong kinh nguyện và tình thương. Thực vậy, mỗi ngày các linh mục cử hành thánh lễ cầu nguyện cho toàn thể dân Chúa, người sống cũng như người chết. Giáo hội cầu mong tình trạng khẩn trương này chấm dứt để các tín hữu có thể cùng nhau cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các anh chị em đã qua đời. Tin Padova, Italia. Tu viện Francisco ở Padova bị cách ly. Các tu sĩ dòng Francisco viện tu cạnh vương cung thánh đường Thánh Anton thành Padova, Bắc Italia đang bị cách ly sau khi một vài tu sĩ tại đây bị nhiễm coronavirus. Vương cung thánh đường Thánh Anton thành Padova thuộc hàng các đền thánh nổi tiếng nhất tại Italia, nơi có giữ di hài Thánh Anton. Theo thông cáo công bố sáng ngày 20 tháng 3 vừa qua, 27 tháng 3 trước đó, các tu sĩ Francisco viện tu tại Padova đã chịu thử nghiệm COVID-19 và kết quả có hai tu sĩ bị nhiễm virus vài ngày trước đó. Họ bị cách ly để bảo vệ sức khỏe của các anh em cùng tu viện và các giáo dân giúp việc tại đền thánh. Vì thế, từ hơn một tuần nay, các tu sĩ Francisco viện tu không hiện diện tại đền thánh nữa, ngoại trừ sau giờ đóng cửa để khỏi tiếp xúc với các nhân viên tại đây. Trong thực tế, tại thánh đường này, theo quy định của chính phủ, không có các buổi lễ tôn giáo giống như tại các nhà thờ khác. Cả văn phòng thông tin, tiếp đón và tiệm bán đồ đạo, đồ kỷ niệm cũng đã đóng cửa từ khi có lệnh ngày 1 tháng 3 của chính phủ về vấn đề này. thông cáo cho biết, tuy bị cách ly, nhưng các tu sĩ vẫn sống thời điểm khó khăn này trong thanh thản, chia sẻ đau khổ của các bệnh nhân và các gia đình, cũng như cầu nguyện đặc biệt cho những người đang trực tiếp chịu bệnh này, cho các nhân viên y tế, các tổ chức chính quyền và các lực lượng an ninh trật tự, những người thiện nguyện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày, vài nhận định, dịch virus COVID-19 có phải là dấu chỉ của thời đại, của tu sĩ Yuse Phạm Đình Ngọc, dòng tên. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết của tu sĩ Yuse Phạm Đình Ngọc, dòng tên, về dịch virus COVID-19. Có phải là dấu chỉ của thời đại, được đăng tải trên trang tin của dòng tên. Bài viết được bắt đầu như sau. Nhiều người có thể ngạc nhiên, vì sao trước đại dịch virus corona, giáo hội Công giáo thường mời gọi tín hữu tin vào Thiên Chúa? Đó là thái độ cần thiết, bởi trải qua dòng lịch sử với nhiều biến cố, giáo hội nhận ra được dấu chỉ của thời đại. Nơi đó, giáo hội đọc thấy những thông điệp Thiên Chúa đang nói với con người. Trước diễn biến phức tạp của virus COVID-19 đang bùng phát mạnh hơn trên toàn cầu, chúng ta thử xem đó có phải là dấu chỉ của thời đại. 1. Thuật ngữ. Với nhiều tín hữu, có thể cụm từ trên đây nghe rất lạ tai. Để tiếp cận từ này, chúng ta khởi đi từ câu đúc kết dân gian. Trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa, hoặc cơn đàn đông vừa trông vừa chạy, cơn đàn nam vừa làm vừa chơi. Dân Việt Nam mình có biết bao câu như thế để nói về hiện tượng thời tiết, báo hiệu cho chúng ta nên ứng xử như thế nào. Trong đời sống đức tin cũng thế, dấu chỉ là một thực tại có thể thấy được, để hướng đến một thực tại khác. Dấu chỉ thời đại là những sự kiện hay hiện tượng văn hóa, xã hội. Biến cố nói lên tính chất đặc thù của thời đại. Qua đó, chúng ta có thể thấy những khát vọng và nhu cầu của con người. Quan trọng hơn, nơi đó, người Công giáo có thể đọc ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Nếu mở từng trang Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy biết bao dấu chỉ thời cuộc trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Đó có thể là những chiến thắng vẻ vang của dân Chúa trước quân xâm lăng. Cuộc xuất hành thành công dưới sự lãnh đạo của Môsê cũng là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa luôn đồng hành với dân người. Khi cả dân quay về với Thiên Chúa, đó là dấu chỉ cho thấy họ thực sự ăn năn. Ngược lại, khi dân xa rời Thiên Chúa, thờ thần ngoại bang, đó là dấu chỉ cho thấy dân sắp rơi vào cảnh lầm than. Sang thời Tân Ước, mỗi sách tin mừng đều cho thấy những dấu chỉ cần được nhận ra. Chúng ta nhớ có lần tin mừng ghi lại, đoạn Chúa Giê-xu khuyên người ta cần nhận ra dấu chỉ của thời đại. Bấy giờ, có những người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc lại gần Đức Giê-xu, và để thử người, thì xin người cho thấy một dấu lạ từ trời. Người đáp, chiều đến, các ông nói, ráng vàng thì nắng. Rồi sớm mai, các ông nói, ráng trắng thì mưa. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điểm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi. Thực ra, cụm từ trên chỉ được nhắc đến vào thế kỷ thứ 17. Nhà thần học kinh viện người Tây Ban Nha, Menco Cano, nói về lịch sử như một nơi chốn thần học. Sau này, Đức Hồng Y Michael von Faulhaber đã từng dùng kiểu nói, tiếng của thời đại, tiếng của Chúa. Nhất là sau hai cuộc thế chiến, dấu chỉ thời đại trở thành cụm từ then chốt. Chẳng hạn, trong thông điệp đầu tiên của mình nơi Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Phaolô thứ sáu viết, phải kích thích trong giáo hội sự chờ đợi trong sự tỉnh thức kiên trì đối với những dấu chỉ thời đại, xác nhận tất cả những sự vật và gìn giữ điều gì là tốt trong mọi thời, cũng như trong mọi hoàn cảnh. Đòi hỏi đó không chỉ dành cho các nhà thần học hoặc những chủ chăn của giáo hội, đó còn là lời mời dành cho mỗi giáo dân để biến dấu chỉ thời đại thành một khát vọng chân thành và thiết thực. Ví dụ, Công đồng Vaticano thứ hai cho chúng ta một vài dấu chỉ tiêu biểu của thời đại như khát vọng hiệp nhất, vai trò của người giáo dân, tình liên đới giữa các dân tộc, quyền tự do tôn giáo, lòng nhiệt thành với phụng vụ. 2. Dịch virus COVID-19 có phải là dấu chỉ thời đại? Nếu đọc qua những lá thư của giáo hội liên quan đến lần đại dịch này, chúng ta dễ dàng nghe được những lời mời gọi nguyện cầu và trở về với Thiên Chúa. Nhất là mùa dịch đang diễn ra trong mùa chay, lời gọi ấy lại càng thống thiết hơn. Hẳn nhiên, đó luôn là sứ mạng của giáo hội, để giúp con người trung tín vào Thiên Chúa. Trong cảnh dịch lan tràn như hiện nay, giáo hội càng nhìn thấy nơi đó một dấu chỉ lớn lao. Vì trong đau khổ và nghịch cảnh, một mặt, người tín hữu dễ phớt lờ tiếng nói của Thiên Chúa trong biến cố này. Mặt khác, giáo hội luôn giúp con người trở về với Thiên Chúa. Hoặc nói như Clive Staples Lewis, Thiên Chúa thì thầm trong những lúc ta vui, người thì thầm trong lương tâm ta, nhưng người nói lớn mạnh trong những đau khổ của ta. Những đau khổ đó là cái loa tăng âm để làm thức tỉnh một thế giới ngủ mê. Chắc chắn, virus corona đang ảnh hưởng không chỉ đến tính mạng nhiều người, nó còn tác động đến hầu hết khía cạnh của đời sống. Có người ví đó như cuộc chiến tranh mà toàn thế giới phải chống chọi. Mỗi tín hữu cũng không miễn nhiễm với con virus này. Cứ nhìn thành đô Roma tráng lệ, đông đúc người hành hương, thì trước virus corona, mọi chương trình, thánh lễ công cộng đều tạm ngưng. Điều ấy có nghĩa là người ta đang có biện pháp cực mạnh để hy vọng ngăn ngừa được sức công phá của virus. Trong bầu không khí ấy, dĩ nhiên, giáo hội thấy được nỗi đau đớn, hoảng sợ của người dân. Giáo hội thấy nơi đó một lời mời gọi để con người cần hoán cải, sám hối và ăn năn nhiều hơn. Giáo hội đang tiếp tục lắng nghe tiếng Chúa trong những biến cố của thế giới, nhất là lần đại dịch này. Phải chăng Thiên Chúa muốn nhắc cho con người về thân phận mỏng giòn, mong manh và phải chết? Phải chăng con người toàn năng có thể làm được mọi thứ, có thể tiêu diệt được địch thù đang tấn công nhân loại? Phải chăng virus COVID-19 là hệ quả của những lầm lạc và kiêu ngạo của con người? Hình như con người chia phe nhóm đấu đá, đến nỗi hậu quả là chết chóc tan thương. Hoặc là virus này khiến thế giới bừng tỉnh về một viễn tượng thiên đường do chính con người có thể tạo nên bằng quyền lực, tranh giành và cố chấp. Danh sách câu hỏi trên đây có thể dài vô tận, mà mỗi người có thể đặt ra trước con virus này. Đừng quên, giáo hội luôn nhớ sứ mạng của mình là chăm chú tìm kiếm, lắng nghe, khám phá tiếng nói, cũng như hoạt động của Thiên Chúa trong dòng lịch sử, qua những dấu chỉ thời đại. Sẽ không thừa khi giáo hội thống thiết nhắc con cái mình về một dấu chỉ đang diễn ra trước mắt chúng ta. Đó là thời cơ để con người khiêm tốn hơn, nhìn nhận thân phận và vị trí của mình trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Một cách cụ thể, Đức Giáo Hoàng Francisco nhiều lần chỉ cho chúng ta nhận ra dấu chỉ của thời đại. Chẳng hạn Ngài nói, mỗi người chúng ta đều có tự do để phân định, nhưng để có thể phân định được, chúng ta phải biết rõ điều gì đang diễn ra. Hẳn nhiên, mỗi người đều thấy điều gì đang diễn ra quanh con virus khủng khiếp này. Trên mạng Internet, môi trường xung quanh, đâu đâu cũng đầy những thông tin về con virus COVID-19. Tôi phòng dịch và nhìn nhận về dịch bệnh này như thế nào? Giáo hoàng Francisco chỉ cho ta một chìa khóa để nghe được dấu chỉ. Trước hết là phải biết thinh lặng. Hãy thinh lặng và quan sát. Sau đó, hãy suy tư và phản tỉnh. Đó là không gian nguyện cầu, là nhìn những gì đang diễn ra để lắng nghe tiếng Chúa. Chúa vẫn ở đó, muốn nói nhiều điều với con người trong biến cố này. Với sự đơn sơ, chân thành, cộng với việc thinh lặng, suy tư phản tỉnh và cầu nguyện, hy vọng mỗi người đọc được thông điệp của Chúa nơi hoàn cảnh không mấy yên bình này. Điều tuyệt vời cho những ai nhận ra chút dấu chỉ của thời đại là, họ không hoang mang, hoảng sợ. Ngược lại, họ xác tín. Chính tin mừng là lời của Chúa Giêsu đã làm thay đổi thế giới và tâm hồn chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi tín thác vào lời của Chúa Kitô để mở tâm hồn đón nhận lòng thương xót của Chúa Cha và để cho bản thân mình được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Gần hơn, sau khi đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho giáo dân trước dịch COVID-19, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng mời gọi giáo dân xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chữa lành và ban bình an cho nhân loại. Với quan điểm cá nhân, tôi thấy đại dịch lần này thực sự là dấu chỉ của thời đại. Nơi đó, mỗi người có thể hiểu hơn về cách Thiên Chúa nói với con người. Thiên Chúa có thể tỏ lộ nhiều điều qua biến cố lay động toàn cầu lần này. Hay nói như Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 11 tháng 3, khi Ngài cầu nguyện trong biến cố này. Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con, như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha. 3. Vài điều cần tránh khi đọc dấu chỉ thời đại. Khi nói về dấu chỉ thời đại, các nghị phụ Công đồng Vaticano thứ hai nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa và về hoạt động của Ngài. Thật không chính xác khi thấy những dấu chỉ để quy gán cho Thiên Chúa đang trừng phạt dân. Chúa không làm ra con virus COVID-19. Ngài không tạo ra sự dữ. Xin đừng nhìn dấu chỉ thời đại này để nói rằng Chúa không thương xót con người. COVID-19 không phải là dấu chỉ cánh chung. Con người không thể biết lúc nào đến ngày cánh chung. Dấu chỉ thời đại giúp con người có thêm lý do để tin tưởng vào Thiên Chúa nhiều hơn. Thiên Chúa luôn quan phòng mọi sự. Mỗi người đều sống trong tình yêu của Ngài. Nếu hiện tại con người tin yêu Chúa, thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Chìm ngắm những gì đang diễn ra để thấy được bàn tay của Thiên Chúa. Trước dấu chỉ thời đại, người ta lại có nguy cơ đi vào lối dẫn dắt của sự dữ. Họ bi quan và thấy tuyệt vọng. Trong khi đó, Thiên Chúa mời gọi họ nhìn vào cuộc sống với niềm hy vọng lớn lao. Có Chúa là có tương lai, có bình an. Do đó, đừng để dấu chỉ thời đại dẫn bạn vào ngõ cụt. Khi đọc dấu chỉ, chúng ta không thể đọc một mình. Chúng ta có giáo hội, có Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin đừng liều lĩnh suy đoán một mình. Ngược lại, trong giáo hội, chúng ta được hướng dẫn để thấy dấu chỉ thời đại rõ hơn, khách quan hơn. Đối với Kitô hữu, để nhận ra các dấu chỉ thời đại, họ cần được giáo hội hướng dẫn để biết lắng nghe tiếng nói của thần khí và quy chiếu về Chúa Kitô. Đừng để tâm lý hoảng sợ, hoang mang chi phối việc đọc dấu chỉ của chúng ta, nhất là trước biết bao thông tin tiêu cực về COVID-19. Một tâm hồn bình an trong Chúa mới có thể nhận ra Chúa đang muốn nói với tôi điều gì. Khi viết về chủ đề này, Linh Mục Nguyễn Trọng Viễn, dòng Đa Minh, nhắc chúng ta nhớ đến sự thật này. Nếu Thiên Chúa trong quá khứ đã yêu thương những người thuộc về Ngài, thì Ngài không thể không yêu thương họ ngày hôm nay. Do đó, đọc dấu chỉ thời đại đòi người ta đặt cuộc đời vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Sẽ là sai lầm nếu thấy đau khổ hoặc sự dữ mà lãng quên tình yêu của Chúa. Tạm kết, có lẽ đề tài này quá rộng so với một bài viết ngắn trên đây. Hy vọng chút gợi ý trên để mỗi người nhìn đại dịch COVID-19 với lòng tin tưởng và hy vọng. Thiên Chúa thực sự đang vặn loa thật to để mời gọi con người trở về với Ngài. Liệu tôi có biết rằng lịch sử của Chúa vẫn đang tiếp diễn hôm nay và mãi cho đến ngày Ngài ngự đến trong vinh quang không? Tôi có đọc được các dấu chỉ thời đại và sống kiên trung với tiếng gọi của Chúa không? Dù trong hoàn cảnh thuận lợi hoặc khó khăn, khỏe mạnh hay dịch bệnh, giáo hội, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi mỗi người nhạy bén nhận ra dấu chỉ thời đại. Nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Ước gì mỗi người lắng nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang lớn tiếng trong cơn dịch này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày và nhận định dịch virus COVID-19 có phải là dấu chỉ của thời đại, của tu sĩ Giuse Phạm Đình Ngọc, dòng tên. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này chúng ta sẽ tạm gác lại việc học hỏi sách thánh để cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm đọc lại một vài trích đoạn trong sách tiên tri Isaiah nhằm tìm hiểu sự liên kết giữa các bản văn thánh kinh được dùng trong phục vụ mùa chay. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hôm nay thì chúng ta đọc sách của tiên tri Isaiah. Thế thì tôi không có giải thích theo cái kiểu bình thường, mà tôi sẽ lấy một số đoạn ở trong Isaiah mà đặc biệt được ứng dụng vào mùa chay. Lý do là để giúp cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa những bản văn thánh kinh đôi khi mình thấy là khô khan và khó hiểu, nhưng đã được giáo hội chọn đọc vào trong các mùa phụng vụ thì ý nghĩa và nội dung nó ra sao. Cho nên hôm nay tôi tiếp tục làm cái việc đó. Thế hôm nay thì chúng ta tập trung vào một vài đoạn trong Isaiah. Bản văn đầu tiên tôi mời các anh chị cùng đọc với tôi để suy nghĩ, để tìm hiểu. Tôi đặt tên đó là Cuộc Xuất Hành Mới. Mời cả lớp lấy bản văn của Isaiah chương 43, câu 14. Có thể ngắn hơn thì chúng ta bắt đầu đọc từ câu 16 cho đến câu 21. Mời các anh chị. Những điểm thiêng dấu lạ trong cuộc xuất hành mới. Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh kinh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tin đèn. Rồi, chúng ta ngưng ở đó. Thế bây giờ hai cái câu này nhắc các anh chị cái gì? Đấy, giả như mà một người chưa có học thánh kinh đó thì sẽ bảo không biết là nhắc cái gì. Nhưng mà các anh chị học rồi, tôi đã nghe câu trả lời nó không có rõ ràng lắm. Thế nhưng mà biết là các anh chị có nắm vấn đề. Tức là nhắc cho ta nhớ về cuộc xuất hành thời của ai? Thời của Mô-xê. Muốn cho ăn chắc nha, chịu khó học thánh kinh thì phải vậy thôi. Lật lại coi sách xuất hành chương 14. Chương 14 mà ở câu 15 thì có tựa đề là Phép Lạ Tại Biển Đỏ. Thế bây giờ các anh chị bỏ một số câu đi, coi xuống câu 21 rồi. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharao tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bỏ Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Thấy rõ không? Cho nên bây giờ trở lại sách của Isaiah. Mình đọc hai cái câu của Isaiah là lập tức nhớ lại cái phép lạ tại biển đỏ. Lập tức nhớ lại cái cuộc xuất hành. Và đã rất nhiều lần tôi dặn các anh chị nhớ là đối với dân Israel thì cuộc xuất hành là trung tâm của lịch sử và là trung tâm của niềm tin tôn giáo. Biến cố đó rất quan trọng đối với họ. Thế ở đây tiên tri Isaiah đang nói với ai? Đang nói với dân Israel không phải ở bên đất Ai Cập thời của Môsê, mà đang nói với dân Israel sống trong cảnh lưu đày bên Babylon. Và Isaiah mở đầu bằng câu, đây là lời của Đức Chúa. Mà Đức Chúa là ai? Đức Chúa là đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Nhắc lại biến cố xuất hành, nhắc lại phép lạ trên biển đỏ. Rồi thế bây giờ ta nắm vấn đề như vậy, các anh chị đọc tiếp ở câu 18 coi. Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải thoát. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Sau khi nhắc lại biến cố xuất hành, phép lạ trên biển đỏ, quyền năng của Thiên Chúa giải thoát dân như thế nào, bây giờ Isaiah lại nói với dân đang sống trong cảnh lưu đày là các ngươi đừng có nhớ lại những chuyện ngày xưa. Thế không nhớ lại chuyện ngày xưa thì làm gì? Này ta sắp làm một việc mới. Này ta sắp làm một việc mới. Như vậy đó, thì cái cuộc xuất hành một đàng là một biến cố trong quá khứ, thời Môsê, thời Israel bị nô lệ bên đất Ai Cập. Nhưng mà một đằng khác đó thì Isaiah nhấn mạnh rằng xuất hành là biến cố cho hôm nay. Ngày hôm nay, chứ không phải chỉ cho ngày xưa. Nếu mà mình đọc Thánh Kinh thì chỉ cho ngày xưa thôi thì hóa ra là mình chỉ nhớ chuyện cổ tích. Và nó không có ý nghĩa gì cho cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng mà Isaiah nói là không, ngay hôm nay đấy này, Thiên Chúa sắp làm một việc mới, một việc đó manh nha rồi, anh em không nhận thấy hay sao? Biến cố xuất hành vẫn được tái diễn cho ngày hôm nay. Thì tính hôm nay của ơn cứu độ. Trong bốn thánh sử thì có một thánh sử nhấn mạnh đặc biệt đến ngày hôm nay, đó là thánh Luca. Khi Chúa Giêsu giáng sinh trên cánh đồng Bethlehem, thì thiên sứ báo tin cho các mục đồng rằng hôm nay đấng cứu độ được sinh ra cho anh em. Hôm nay khi Chúa Giêsu vào trong hội đường Nazareth, người ta đưa cho ngài cái cuộn thánh kinh, ngài mở ra thì gặp đúng cái đoạn Isaiah: thần khí Chúa ngự trên tôi. Và sau khi đọc xong cái đoạn thánh kinh đó thì ngài công bố làm sao? Hôm nay ứng nghiệm lời thánh kinh tai anh chị em vừa nghe. Hôm nay chưa hết đâu. Chúa Giêsu đi giảng đạo, có lần vào nhà của một ông trưởng thu thuế, của cải thì nhiều nhưng mà người thì khí thấp, tên là Giacêu. Và khi Chúa vào nhà ông ta thì Chúa tuyên bố làm sao? Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. Hôm nay. Rồi cuối cùng khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá, có một cái anh mà suốt đời ăn trộm và cuối cùng ăn trộm cả nước thiên đàng nữa. Thế là Chúa tuyên bố với anh ta là hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Hôm nay. Thế Luca hay dùng từ hôm nay đó. Cho nên ơn cứu độ của Thiên Chúa mà ở đây ta nói đến một cuộc xuất hành đó, nó không chỉ là biến cố cho quá khứ mà là biến cố cho hôm nay. Ơn cứu độ Chúa ban tặng cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Thế trong cái hướng như vậy thì khi đọc Isaiah, tôi có một vài ghi chú chia sẻ với các anh chị.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những tấm gương sáng trong đại dịch COVID-19. Tình yêu mạnh hơn sự chết và mọi thứ của cải ở trần gian. Biết bao người vẫn đang xả thân giúp đỡ, phục vụ và chăm sóc các anh chị em bị nhiễm virus corona. Sau đây là những tấm gương của các tổ chức, bệnh viện và cá nhân trong đại dịch COVID-19 mà chúng tôi tổng hợp được. Gương sáng Bệnh viện Công giáo ở New York trở thành trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, mạng lưới bệnh viện Christian Health của phía Tây New York cho biết bệnh viện từ thiện Thánh Giuse ở Buffalo, New York sẽ trở thành trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện từ thiện Thánh Giuse này là một bệnh viện điển hình, bao gồm các trung tâm chuyên về chữa lành vết thương và sức khỏe giấc ngủ. Vào năm 2014, US News và World Report đã gọi đây là một trong những bệnh viện tốt nhất khu vực. Chủ tịch Mark Sullivan cũng là giám đốc điều hành bệnh viện cho biết, không phải là vấn đề phải cân nhắc hay lo lắng khi đưa ra quyết định chuyển đổi công năng này của bệnh viện. Gương sáng về tổ chức từ thiện Kitô giáo Samaritan Verse cứu giúp bệnh nhân COVID-19. Tổ chức từ thiện Kitô giáo Samaritan Verse đã đưa một bệnh viện cấp cứu 68 giường, 32 nhân viên, bao gồm cả bác sĩ và y tá, cùng 20 tấn thiết bị y tế đến thành phố Cremona, gần Milan để giúp cứu trợ, chăm sóc cho những người bị nhiễm virus corona. Franklin Graham, người đứng đầu tổ chức cho biết, tổ chức từ thiện của ông không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp lành nghề, mà nhân viên của ông còn chăm sóc người bệnh nhân danh Chúa Giêsu Kitô, mang đến sự thoải mái về tinh thần và niềm hy vọng cho người bệnh. Gương sáng về các nhà khoa học nỗ lực nghiên cứu vaccine để khống chế virus corona. Các nhà khoa học tại Trung tâm Sinh học Công giáo Quốc gia Hoa Kỳ đang nỗ lực hết mình để nghiên cứu vaccine khống chế virus corona. Tiến sĩ John Bahani, Giám đốc quan hệ thể chế tại trung tâm, đã nói với CNA về đề xuất nghiên cứu mô hình của Viện Y tế Quốc gia. Tìm ra vaccine khống chế virus corona mà không cần sử dụng mô bào thai từ một đứa trẻ bị phá thai, không bất chấp các tiêu chuẩn về đạo đức sinh học. Gương sáng về linh mục khoác lại áo bác sĩ đến bệnh viện giúp điều trị cho những người bị nhiễm virus corona. Trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch virus corona, nước Ý đang thiếu các nhân viên y tế. Linh mục bác sĩ Alberto Debbi là cha sở của giáo sứ Correggio thuộc tỉnh Modena, Ý, đã tạm thời mặc lại chiếc áo trắng thầy thuốc và trở lại bệnh viện ở Sassuolo để giúp đỡ những người đang đau khổ trong phòng bệnh. Chia sẻ trên Facebook, Linh mục Debbi đã giải thích về chọn lựa của mình. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Từ thứ Tư ngày 18 tháng 3, thì tôi sẽ lại bắt đầu nghề bác sĩ tại bệnh viện Sassuolo ở khoa phổi, trung tâm COVID-19. Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn khó khăn và đau khổ này, đây cũng là một cách để bẻ chính mình ra và sẵn sàng phục vụ mọi thứ chúng ta có. Bàn thờ của tôi lúc này chính là giường của người bệnh. Tôi chào tất cả mọi người, hãy can đảm lên. Tại Bergamo, vùng bị nhiễm virus corona nặng nhất, trong một tuần, giáo phận đã mất 6 linh mục và 14 linh mục khác phải nhập viện. Một dấu hiệu mà theo giám mục Besti, chúng ta không tách rời cộng đoàn chúng ta ngay cả trong cái chết. Linh mục Giancarlo Nava, 71 tuổi, là người dày dạn. Ngài đã từng đi truyền giáo ở Cameroon, sau đó là ở Paraguay, nơi ngài bị đe dọa giết vì tố cáo các chính trị gia tham nhũng, buôn bán ma túy và vũ khí. Bị bệnh và mệt mỏi, cha về giáo phận Bergamo, miền Bắc nước Ý của mình, để nghỉ một thời gian. Trước khi đi, cha viết cho giáo dân Paraguay của mình một bức thư đau lòng. Cha mong trở về để chết trên miếng đất thân yêu này, giữa giáo dân của tôi. Nhưng virus corona đã không cho cha thực hiện giấc mơ này. Ngày thứ Bảy, 14 tháng 3 vừa qua, cha Giancarlo qua đời ở bệnh viện Sondalo, một thành phố nhỏ ở rặng núi Andes, gần Arda. Còn tại Việt Nam thời gian qua, dư luận báo chí và mạng xã hội cũng quan tâm đến trường hợp của một linh mục trẻ đã tình nguyện đi vào vùng dịch ở Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc. Tin này cho hay, sau những ngày thảo luận cùng chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc về đời sống tôn giáo của hai họ đạo Bảo Ngọc và Bá Cầu, giáo xứ Hữu Bằng, giáo phận Bắc Ninh đang nằm trong tâm dịch và đã bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Là một cha xứ nên phải lo phần hồn, các bí tích, nhất là những bí tích sâu cùng của đời một người. Nhờ sự can thiệp của đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2020, một linh mục trẻ đã tự nguyện xông vào chính tâm đại dịch để phục vụ mọi người. Đó là linh mục Giuse Hoàng Trọng Hữu, sinh năm 1985 tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh. Ngài chịu chức vào tháng 6 năm 2019. Những gương sáng về sự hy sinh quên mình phục vụ bất chấp sự nguy hiểm của virus corona thì rất nhiều, không sao kể hết. Bên cạnh những người mà chúng ta biết được, còn có rất nhiều tấm gương khác, đó là những người sống âm thầm, phục vụ âm thầm và cũng chết âm thầm. Quả thực, lòng mến đã không bị cách ly bởi dịch bệnh, như lời Thánh Phaolô đã quả quyết, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo? Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.